tung hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán. Thời gian ngày 25 tháng 5 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan, tập 40A. Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 6, hàng thứ 7. Tờ thứ 6, hàng thứ 7. Chúng ta đọc từ chỗ nhị giả. Nhị giả: nhất trần xuất sanh vô tận biến, vị trần vô tự thể khởi tất y chân, chân như ký cụ hằng xa chúng đức, y chân khởi dục diệt phục dạng sai. Buổi giảng trước chúng ta học đến chỗ này, hôm nay chúng ta tiếp theo phía sau. Đại sư vận dụng một đoạn văn trong Khởi Tín Luận. Khởi Tín Luận nói rằng: chân như giả, tự thể hữu, thường lạc ngã tình, nghĩa cố, thanh lương bất biến, tự tại nghĩa cố, cụ túc như thị quá, hằng xa công đức, nải chí vô hữu sở thiểu nghĩa. Cái đoạn này là trong Khởi Tín Luận đã nói. Đây là nói khởi dụng nhất định có ba loại châu biến. Tự tánh là nhất chân, ở trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ nhân sanh, ở trong Phật pháp gọi là tự tánh. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cái tự thể này nó không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần, nó là vĩnh hằng. Phía trước đã báo cáo tỉ mỉ qua với các vị, vào triều nhà Đường Trung Quốc, Thiền Tông Lục Tổ Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh. Tánh là như thế nào vậy? Cái kiến tánh này chính là thấy được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Ngài nêu ra báo cáo với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, báo cáo nói được rất đơn giản, đích thực là có thể nói ra được tánh thể. Ngài là chân thật thấy tánh, không phải là giả. Câu đầu tiên ông nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Các vị phải nên biết, đây là bản thể của chúng ta. Ta từ nơi nào đến? Ta từ trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể mà có. Trong Thiền Tông gọi là mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể này chính là bổn lai diện mục của chúng ta. Bà có thể chứng được, đó gọi là viên mãn thành Phật, thì thành Phật rồi. Cho nên Phật Thích Ca trong Kinh Đại Thừa thường hay nói với chúng ta: tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lời nói này là thật, không phải là giả. Chúng ta học cái quyển này là trước tác của Đại sư Hiền Thủ. Ngài Hiền Thủ là lão sư của Thanh Lương. Bạn thấy trong lời tựa Ngài liền nói vọng tận hoàng nguyên. Chúng ta ở trong sáu cõi là vọng. Không chỉ sáu cõi, ở mười pháp giới cũng là vọng. Vọng nếu là tận rồi, hoàng nguyên, hoàng đến chỗ nào? Hoàng đến tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Vậy không việc gì. Ở Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông nói bốn độ. Cao nhất là cõi thường tịch quang. Thường tịch quang chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Liên về đến thường tịch quang. Thứ hai là cõi thật báo trang nghiêm. Đây là có hình tướng, có thế giới, có hình tướng. Chính là có hiện tượng tinh thần, có hiện tượng vật chất. Thường tịch quang không có, hiện tượng tinh thần không có, hiện tượng vật chất càng không. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây là thuần chân vô vọng. Đó là bổn lai thanh tịnh, chắc chắn không có ô nhiễm. Câu nói thứ hai, Đại sư Huệ Năng nói vốn không sanh diệt. Hay nói cách khác, bao gồm tất cả hiện tượng đều không có sanh diệt. Chỉ riêng thanh tịnh viên minh thể không có sanh diệt. Nó không sanh diệt, nó bất sanh bất diệt. Câu thứ ba là vốn tự đầy đủ. Câu nói này rất quan trọng. Tuy nhiên không có hiện tượng tinh thần, không có hiện tượng vật chất, nó năng hiện. Cho nên bạn không thể nói nó không có. Nó hiện ra thì cũng không thể nói nó có. Cái đạo lý này rất sâu. Câu thứ tư, vốn không dao động. Câu thứ năm, năng sanh vạn pháp. Vậy thì rõ hết rồi. Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói ra, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời cũng là trước khai ngộ. Cho nên nói ban đêm nhìn trăng sáng, ở dưới cõi Bồ Đề đại triệt đại ngộ. Ngài khai ngộ cũng đem cảnh giới khai ngộ nói ra. Ngài nói được rất tường tận, chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Các vị phải biết, trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là nói cái gì? Chính là Đại sư Huệ Năng đã nói 12 chữ. Nói ra vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Nói ra những việc này. Cho nên Thế Tôn giảng nói rất tường tận. Nếu như chúng ta có thể khế nhập được cảnh giới Hoa Nghiêm, chúng ta học bài khóa này chính là tu Hoa Nghiêm áo chỉ, chính là giúp chúng ta phải vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Đây là cảnh giới cao nhất, không gì có thể cao hơn. Phải thế nào mới có thể khế nhập? Vọng phải tận. Ngày nay ngay trong cảm quan chúng ta, thế giới này không phải là thật là giả. Cho nên cái đoạn lớn thứ hai là nói khởi nhị dụng, khởi lên hai loại tác dụng. Từ thể khởi dụng, thể không cách gì nói, dụng thì có cách nói. Hai loại tác dụng, loại thứ nhất, thế giới xuất hiện, vũ trụ xuất hiện. Vũ trụ vì sao mà có? Loại thứ hai, ta xuất hiện, sinh mạng xuất hiện. Cái sinh mạng này không phải nói người khác, nói ta, vũ trụ. Ta và tất cả vạn vật có thể nói là đồng thời xuất hiện. Tuy nhiên có trước sau, tốc độ quá nhanh. Chúng ta không có cách gì có thể thể hội được. Ngày nay nói nhất trần xuất sanh vô tận. Trần là y báo. Chỗ này nêu ra thí dụ, ba loại châu biến đều nêu một trần. Ở trên thân chính mình mà nói, trên Đại Kinh Phật thường dùng đoạn lông, lông tơ của chúng ta, đầu đoạn lông, hoặc giả là lỗ chân lông, đều là như vậy. Trong y báo, cái nhỏ nhất là một trần. Một trần này, chúng ta rất không dễ gì thể hội. Chúng ta nói một trần, một vi trần, kỳ thật nó nhỏ hơn vi trần. Vi trần rất nhỏ, mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Dùng danh từ khoa học hiện nay, phải là nguyên tử, điện tử, hạt tử, hạt quắc trên danh từ khoa học. Bởi vì ở trên Kinh Phật nói với chúng ta, di trần, một hạt di trần này, người nào có thể thấy được? Thiên nhãn của A-la-hán có thể thấy được. Trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới thiên nhãn của thiên nhân đều không được, đều không thể nhìn thấy. Thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy. Đây không phải là nhỏ nhất. Di trần vẫn có thể phân, lại phân nó thành 7 phần, 1/7. Danh từ Phật học gọi là sắc tụ cực vi. Cái này thì A-la-hán không thể nhìn thấy. Sắc tụ cực vi vẫn có thể phân lại, phân 1/7, thì gọi là cực di chi di. Đây là loại vi trần nhỏ nhất, thì không còn phân được nữa. Phân nữa thì không còn gì, cho nên cũng gọi là lân hư trần, cùng làm bạn với hư không, không thể phân nữa. Đây là trong Phật Kinh nói cái nhỏ nhất. Ngày nay khoa học phát hiện ra hạt tử, hạt cơ bản, hạt quắc, có phải là cực di chi di mà trên Phật Kinh nói hay không? Vậy thì chúng ta vẫn không thể biết. Chỗ này rất khó nói. Ở trên Kinh Phật nói, tất cả hiện tượng vật chất, nó có 3 loại đặc tính. Loại thứ nhất chính là xuất sanh vô tận. Trong đó nó có tin tức của cả thảy vũ trụ. Bạn đừng xem nó nhỏ. Cái thứ này chân thật khó hiểu. Bạn xem chúng ta về trước, trước khi chưa phát minh ra tinh thể điện, chúng ta không cách gì tưởng tượng. Một cái thẻ từ rất nhỏ như vậy, trong đó có thể dung chứa rất nhiều dữ liệu. Hiện tại thẻ từ này chỉ lớn bằng đầu ngón tay út vậy thôi, bên trong có thể chứa hết bộ Đại Tạng Kinh. Bên trong có thể hàm chứa tin tức của cả thế giới. Việc này về trước người ta không cách gì tưởng tượng, khoa học hiện tại làm được. Thế nhưng nếu khoa học so với trên Kinh Hoa Nghiêm mà nói thì vẫn còn kém rất xa. Vì sao vậy? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói một trần. Một trần này phải biết, đây là di trần của cực di chi di. Di trần này quá nhỏ, chúng ta luôn là không cách gì tưởng tượng. Nó hàm dung trong đó hết thảy tin tức tận hư không khắp pháp giới, không sót một thứ nào. Không chỉ bao gồm hiện tại, vẫn bao gồm quá khứ, cũng bao gồm vị lai. Việc này chúng ta làm sao có thể tưởng tượng. Những đạo lý này khoa học gia hiện tại cũng rất thông minh, chúng ta cũng không thể không bội phục. Họ phát hiện ra được một hiện tượng gọi là toàn tức. Họ dùng tấm hình để hiển thị. Cái gì gọi là toàn tức? Họ dùng 2 ánh sáng thúc lôi xạ chụp lại tấm hình. Sau khi chụp được rồi, chúng ta không thể nhìn thấy ra được, xem thấy trên tấm hình từng kẻ sọc vậy thôi. Thế nhưng ở dưới bức lôi xạ, hình chụp trong đó liền hiện ra. Thí dụ một người, một thân người chúng ta, đem tấm hình này cắt làm 2 hoặc cắt dụng ra, trong mỗi tấm hình người đều là hoàn chỉnh. Cho dù bạn đem nó cắt thành mấy chục tấm, mấy trăm tấm, chỉ một mảnh nhỏ đó, bạn ở dưới loi xà chiếu qua thì vẫn là một tấm hình hoàn chỉnh, nên gọi là chụp hình toàn tức, chính là trong bộ phận có toàn tức. Cái đạo lý này cùng chỗ này nói thì rất tưởng tượng. Phật nói với chúng ta trong một hạt di trần có tin tức của cả thảy tận hư không khắp pháp giới. Ở trên mỗi một sợi lông đoạn tóc, trên thân chúng ta, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tế bào, thậm chí tế bào chúng ta lại phân ra, lại phân ra phân thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành hạt tử. Có nhỏ hơn đều là bao hàm cả thảy tin tức vũ trụ ở trong đó. Đây chính là Đại sư Huệ Năng đã nói ra ở trong câu thứ ba: nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nó không hề kém khuyết thứ nào. Ở trong tình huống nào thì nó khởi tác dụng, sống động. Trong Phật Pháp nói, một niệm bất giác mà khởi vô minh. Vô minh là gì? Vô minh chính là hiện tại gọi là sống động. Tại vì sao có cái sống động này? Một niệm bất giác. Tại vì còn có một niệm bất giác, chỗ này không có lý do. Cái sống động thứ nhất có lý do, cái sống động thứ hai có lý do. Cái sống động thứ nhất là nhân của nó, cái sống động thứ hai là quả. Thế nhưng cái sống động ban đầu là không có lý do, cho nên nó không phải là thật, gọi là vọng. Loại hiện tượng sống động này ở trong Phật Pháp gọi là vọng tưởng. Vọng thì làm gì có nhân? Có nhân thì biến thành thật rồi, nó không phải là thật. Cho nên ở trên Đại Kinh Phật thường nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Vì sao vậy? Hiện tượng là sống động sinh ra. Cái hiện tượng này được khoa học gia chứng thực. Giữa khoảng vũ trụ bao gồm tất cả hiện tượng đều là sống động sinh ra. Hiện tượng sống động rất là phức tạp. Vì sao phức tạp vậy? Chúng ta rất không dễ gì thể hội được. Tại vì sao nó có thể phức tạp đến như vậy? Chúng ta liền nghĩ đến lúc nhỏ chơi ống vạn hoa. Tôi ở đây có một ống vạn hoa. Nguyên lý chế tạo ống vạn hoa rất đơn giản. Bên trong có ba miếng kính xếp thành hình ba góc. Bên trong để một số giấy dụng màu sắc khác nhau. Bạn đem nó chuyển động, bên trong nó liền hiện ra đồ hình rất là đẹp. Bạn không ngừng chuyển động thì nó không ngừng thay đổi. Chỉ là mấy tấm giấy dụng như vậy, đồ hình mà nó hiện ra thì thiên biến vạn hóa, không thể tìm ra hai cái giống nhau. Tự tánh khởi dụng giống y như cái đạo lý này. Bạn hiểu rõ rồi, không nên nghĩ tưởng nó. Không nghĩ nó, thảy đều thấu suốt. Càng nghĩ càng trái, càng nghĩ càng sai. Bạn không thấy được chân tướng. Không nghĩ, không nghĩ thì chân tướng rõ ràng chính ngay trước mắt bạn. Cho nên hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều không phải là thật. Việc này nhất định phải biết. Làm sao sanh khởi? Trong Duy Thức Luận đã nói rất rõ ràng. Duy Thức Luận có thể nói là tâm lý học của trong Phật Kinh, khoa học mũi nhọn trong Phật Kinh. Tam tế tướng của A-lại gia, đây cấu thành A-lại gia. A-lại gia là danh từ trong Phật học, dịch thành ý Trung Văn gọi là tạng thức. Tạng là hàm tạng. Thức thông thường chúng ta gọi là tri thức, tác dụng tinh thần, tác dụng vật chất đều là từ nơi nó sanh ra. Làm sao mà sanh? Nói cái thứ nhất gọi là nghiệp tướng. Nghiệp chính là động, một niệm bất giác. Cái thứ nhất này sống động khởi lên. Sau khi khởi lên, trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nó liền hiện tiền, liền hiện tướng. Hiện tướng là cái gì? Liền đăng sanh vạn pháp, hiện tượng vũ trụ xuất hiện, hiện tượng tinh thần xuất hiện, ta liền xuất hiện. Chỗ này giống như nằm mộng vậy. Phật pháp dùng mộng để làm thí dụ rất nhiều. Kinh Đại Tiểu Thừa Phật thường nói mộng huyễn bào ảnh. Các vị thường nghĩ xem, chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Bạn nghĩ xem có lần nào trong mộng mà không có mình? Có lần nào mà không có mình hay không? Nếu như không có ta thì làm sao bạn biết mình nằm mộng? Thảy đều có ta. Hiện tượng vũ trụ đản sanh cũng là như vậy. Một niệm bất giác, mộng cảnh liền hiện. Khẳng định ta liền xuất hiện. Cho nên ta cùng vũ trụ, cùng thiên địa vạn vật đồng thời xuất hiện, không có trước sau. Khi xuất hiện vẫn là có thứ đệ. Trước tiên là một niệm vọng động, lập tức hiện tượng tinh thần xuất hiện, ta xuất hiện. Ta vừa xuất hiện thì liên đới theo vũ trụ xuất hiện, vạn pháp liền xuất hiện. Cho nên trong A Lại Gia Thức gọi là nghiệp tướng, kiến tướng, cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là vật chất, thế giới là vật chất. Kiến tướng cũng gọi là chuyển tướng, chuyển biến. Đó là hiện tượng tinh thần. Cho nên vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Càng biến càng nhiều, xuất sanh vô tận. Chúng ta phải nên nói là trước biến thành pháp giới nhất chân, chính là cõi thật báo trang nghiêm, chư Phật Như Lai sát độ, tịnh độ, trong đó không có ô nhiễm. Tại vì sao có thể thay đổi? Bởi vì nó động. Tâm nếu không động, cảnh giới liền không có. Tâm động, nó liền có, liền xuất hiện. Sau khi xuất hiện, từ trong vọng động lại biến hiện phân biệt. Vốn dĩ không có phân biệt, trong tự tánh không có phân biệt, cũng không có vọng động. Đại sư nói rất hay, vốn không dao động. Nói vì sao có thể động? Cái động này là vọng, không phải là thật, là vọng động. Cho nên nhà Phật gọi là vọng tưởng. Tưởng thì liền có tướng. Bạn thấy văn tự của Trung Quốc, chữ tưởng, cái gì gọi là tưởng? Trong tâm có tướng, đó chính là tưởng. Trong lòng có tư, tư chính là phân biệt. Ở trên là chữ điền, đường cắt ngang dọc là phân biệt. Cho nên tư là phân biệt, tưởng là chấp trước. Cái thứ này xuất hiện, khi vừa xuất hiện, pháp giới nhất chân liền không còn. Pháp giới nhất chân liền biến thành 10 pháp giới. Trong 10 pháp giới chấp trước nghiêm trọng, 10 pháp giới biến thành 6 cõi. Ngày nay chúng ta chính là luân lạc ở trong 6 cõi. Nếu như chúng ta đem chấp trước buông bỏ, 6 cõi liền không thấy. Sau khi chấp trước buông bỏ thì cái gì xuất hiện? Pháp giới bốn thánh xuất hiện. Pháp giới bốn thánh có phân biệt. Nếu như buông bỏ phân biệt, không còn phân biệt, pháp giới bốn thánh không còn. Có khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm đó là pháp giới nhất chân. Khởi tâm động niệm không còn, cái pháp giới nhất chân đó chính là cõi thật báo trang nghiêm, cũng không còn, liền quay về tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chính là thường tịch quang, gọi là vọng tận hoàn nguyên. Cho nên trong Phật pháp, những kinh giáo này chính là triết học cao đẳng mà từ trước tiên sinh phương Đông Mỹ nói với tôi. Ông nói triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Trên lý là triết học, từ trên sự mà nói là khoa học. Đích thực ngày nay khoa học triết học trên thế giới này không cách gì giải quyết được vấn đề thì đều ở trên kinh Hoa Nghiêm. Trong Phật Kinh đều có lý giải. Ngày nay khoa học gia, triết học gia mũi nhọn trên thế giới này, những luận văn phát biểu dùng Phật Kinh để đối chiếu thì trên Phật Kinh đều có. Thế nhưng Phật Kinh giảng được tường tận hơn so với họ. Phật Kinh đem sở dĩ nhiên thầy đều nói ra hết. Phát hiện của họ là thấy đương nhiên, thế nhưng không biết được sở dĩ nhiên của nó. Phật dùng phương pháp gì? Biết được những áo mật của vũ trụ nhân sanh, Hoa Nghiêm áo chỉ. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng thiền định, dùng buông xả. Vấn đề hiện tại của khoa học gia là gì vậy? Họ chưa buông xả, họ không thể đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước buông xả. Họ đương vào là máy móc khoa học. Dùng máy móc quan sát nhất định là cách một tầng. Nếu như bạn có thể đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước buông xả, tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh như một tấm gương vậy, đều chiếu kiến. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngụ uẩn giai không. Khoa học gia là dùng máy móc tinh vi để quan sát, đó là gián tiếp thấy. Phật pháp là dùng rất trực tiếp, dùng tâm thanh tịnh để chiếu kiến. Trần vô tự thể, khởi tất y chân. Chân là gì? Chân là chân như, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Nếu như không có tự tánh thanh tịnh viên minh thể, nó không khởi lên được bất cứ thứ gì. Nhất định phải y chân, đó chính là chân như. Chân như ký cụ hằng xa chúng đức. Câu nói này chính là Đại sư Huệ Năng nói. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, không kém khuyết chút nào. Trí tuệ vô lượng, đức đăng vô lượng, tướng hảo vô lượng. Trong vũ trụ này có bất cứ thứ gì, nó thảy đều đầy đủ. Chúng ta cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao có thể đầy đủ nhiều đến như vậy? Không cách gì tưởng tượng. Trên thực tế giống như cái ống vạn hoa vậy. Đồ hình trong ống vạn hoa vô số vốn tự đầy đủ, cũng giống y như cái đạo lý này. Bạn nói nó có, nó không có. Bạn nói nó không có, nó hiện tướng. Chân thật vốn tự đầy đủ. Nếu như chúng ta đem mỗi một đồ hình chụp ra thành tấm hình, khi trưng bày ra, phòng ghi hình này chúng ta không thể để hết. Chân thật không thể để hết. Bạn càng chuyển càng nhiều, không tìm ra được hai thứ giống nhau. Tánh đức của tự tánh cũng giống như vậy. Phật nói không thể nghĩ bàn. Nếu như chúng ta tường tận rồi, bạn sẽ chân thật phát tâm quay về tự tánh. Vì sao vậy? Quay về tự tánh đạt được gọi là đại viên mãn, tất cả đầy đủ, không có chút nào kém khuyết. Ai không bằng lòng minh tâm kiến tánh? Minh tâm kiến tánh rồi, đối với cả thầy vũ trụ, quá khứ, hiện tại, vị lai, thời không vô tận, Bạn không có thứ nào mà không tường tận. Bạn có được thọ dụng là chân thật, là không hư giả. Ở trong cái đoạn này, Đại sư nêu ra cho chúng ta chân như. Chân như là một danh tướng của Phật giáo rất quan trọng. Cái gì gọi là chân? Chân là chân thật, không hư. Phải biết, ở trên kinh Phật giảng được rất hay. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chỉ có một cái là chân thật. Tự tánh thanh tịnh, viên minh thể là thật. Bao gồm tất cả hiện tượng từ trong chân này biến hiện ra huyện tướng. Cái huyện tướng này Bồ Tát Di Lặc nói rất hay. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm, phàm phu chúng ta khởi lên ý niệm. Trong cái ý niệm này có mấy niệm di tế cấu thành một ý niệm? Lời nói này người thông thường không thể hỏi ra được. Có mấy cái tướng? Có niệm thì có tướng. Có mấy cái thức? Tướng là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Bồ Tát Di Lặc trả lời: một khẩy móng tay. Trong khoảng khẩy móng tay này chỉ một khẩy có 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn. Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức thêm 10 ngàn là 320 triệu. Chúng ta khởi lên một ý niệm, trong đó có bao nhiêu niệm nhỏ? 320 triệu. Niệm niệm thành hình, mỗi một niệm đều hiện ra hiện tượng vật chất, hình đều có thức. Trong mỗi một hiện tượng vật chất đều có kiến văn giác tri, đều có thọ tưởng hành thức. Đây là tinh thần cùng vật chất vĩnh viễn không thể phân ra. Việc này rất khó hiểu. Hiện tại thông thường chúng ta dùng dây để làm đơn vị. Thời gian của một khảy ngắn, chúng ta khảy được nhanh. Đại khái có thể khảy được 4 lần, lại nhân làm 4. Trong một giây có bao nhiêu niệm nhỏ? 320 triệu nhân 4 là 1.280 triệu. Nếu dùng dây mà nói là 1.280 triệu phần trong một giây. Bạn nói xem di tế dường nào? Chúng ta không cách gì quan sát được. Đó là cái gì? Cái thế giới cảm quan hiện thực này chúng ta. Lần trước tôi đã nói đến điện ảnh. Chúng ta biết điện ảnh là từng tấm chiếu ra. Một giây 24 tấm. Hiện tại một giây là bao nhiêu tấm? Một giây là 1.280 triệu tấm phim. Chúng ta làm sao biết được cái thứ này là giả? Hai ngày trước có đồng tu tặng tôi một cuốn phim nhựa, phim gốc của điện ảnh. Đây là tấm huyện đăng. Bạn thấy từng tấm của nó không hề có hai tấm giống nhau. Nó là tịnh, không phải động. Cái này ở trong máy chiếu một giây là 24 tấm. Ống kính mở ra, một tấm ở trên màn bạc, lại đóng đi ống kính, rồi lại mở ra là tấm thứ hai, đóng mở là tấm thứ ba. Tốc độ này của nó rất nhanh. Một giây đồng hồ 24 tấm. Chúng ta đã bị màn hình trên màn bạc gạt đi. Chúng ta cho rằng nó là thật, Hiện tại Phật nói với chúng ta, một giây có bao nhiêu tấm? Một giây là 1.280 triệu tấm. Đây là thế giới hiện tiền chúng ta. Bồ Tát Di Lặc nói được rất rõ ràng, khoa học gia cũng nói được rất giống, cũng giống như tôi nghĩ việc này. Trong báo cáo của họ viết giống y như chúng ta nói ở đây, thế nhưng không nói được rõ ràng như Bồ Tát Di Lặc đã nói. Họ chỉ nói tốc độ rất là nhanh, còn Bồ Tát Di Lặc nói rất cụ thể với chúng ta cái tốc độ này. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Cho nên tướng là huyễn tướng, không phải là chân tướng. Thế nhưng huyễn nhất định đương vào chân mà khởi. Cái chân này gọi là chân như. Cho nên chân là thực tại rõ ràng, như là vĩnh hằng không thay đổi. Nó nói thể tánh của vũ trụ tất cả các pháp là chân thật, nó không phải hư ngụy. Cho nên gọi là chân, nó là thường trụ bất biến, không thay đổi. Cho nên gọi là như. Trong Duy Thức Luận, các Bồ Tát có cách nói như vậy. Họ nói chân là chân thật. Nói chân thật thì không phải là hư ngụy, không phải là hư vọng, như là vĩnh hằng. Hay nói cách khác, nó không hề thay đổi, nó không đổi, nó không biến. Cái chân thật này là bản thể của tất cả pháp, tự thể của tất cả pháp, cho nên gọi là chân như. Chỗ này rất khó hiểu, cho nên tôi ngay trong lúc học tập, tôi liền dùng màn hình của truyền hình. Tôi thường dùng cái này để làm thí dụ. Tôi đem cái màn hình của truyền hình thí dụ cho vĩnh hằng không thay đổi, nó bất biến. Đây là chân như, đây là chân thật. Thế nhưng nó hiện, trong màn hình hiện ra tướng, nó sẽ thay đổi. Hơn nữa, cái thay đổi này thì giống như Bồ Tát Di Lặc đã nói, giống như phim gốc tuyệt không có hai tấm hoàn toàn giống như nhau. Ngay khi điện ảnh chiếu ra, bởi vì tốc độ của nó chậm, 1 giây 24 tấm, chúng ta có thể quan sát được rất rõ ràng, có thể thể hội được rất rõ ràng. Tốc độ của truyền hình nhanh hơn nhiều so với máy chiếu phim. Cho nên chúng ta rất không dễ dàng. Tuy rất không dễ dàng, chúng ta hiểu được nguyên lý của truyền hình. Nó là từ phim góc nhỏ, tốc độ rất nhanh, triển hiện ra ở ngay trước mặt chúng ta. Mắt của chúng ta không thể phân biệt kịp, bởi vì nó là thật. Hiện tại chúng ta không luận là truyền hình hoặc là điện ảnh, đều là mặt phẳng. Phật nói với chúng ta, đó là lập thể, không chỉ là không gian ba độ, mà là không gian nhiều độ. Từ trên lý luận mà nói, không gian duy thứ là không có hạn độ, vô hạn. Mà khoa học gia vì chúng ta chứng thật, chí ít có 11 loại không gian duy thứ khác nhau đang tồn tại. Lời nói này là ngày trước lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi. Ông là một người khoa học. Không gian duy thứ khác nhau cũng giống như kênh đài của chúng ta khác nhau vậy. Chúng ta ấn một kênh đài nào, màn hình liền xuất hiện. Tắt đi thì màn hình này không còn. Ấn tiếp kênh đài khác, màn hình khác lại xuất hiện. Khi chúng ta không ấn một kênh nào thì không có bất cứ hiện tượng nào ở trên màn hình, không thể nói nó không có hiện tượng. Kênh đài mở ra thì hiện tượng liền hiện tiền, không thể nói nó có hiện tượng. Phật ở trên kinh giáo như vậy mà nói với chúng ta, bạn mới chân thật nhận biết chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Danh từ Phật học gọi là thật tướng các pháp. Sau khi thấy được thật tướng, bạn liền tâm an lý đắc. Đạo lý tường tận rồi thì tâm an. Tâm an thì không có vọng tưởng. Người không có vọng tưởng đó chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có vọng tưởng, tất cả thông đạt tường tận, không có chướng ngại. Nói với bạn có sanh tử hay không? Không có, nhất định không có sanh tử. Ngày nay chúng ta nhìn thấy sanh tử là gì? Dường như là có, kỳ thật là giả, tuyệt đối không phải là thật. Chân thật nói với bạn, đó chính là mỗi một ý niệm sanh, hiện tượng vật chất tinh thần sanh. Mỗi một ý niệm diệt, hiện tượng vật chất tinh thần liền không còn. Chúng ta xem thấy là liên tục, cũng giống như vừa rồi xem phim gốc vậy. Một giây hiện tướng 24 lần, bạn xem thấy cho rằng là thật, kỳ thật không phải vậy. Lại huống hồ Phật nói với chúng ta, ngày nay vạn sự vạn vật trong thế giới cảm quan là 1.280 triệu phần trong một giây. Tốc độ như vậy rất nhanh đi qua, làm chúng ta thấy hoa lên rồi, cho là chân thật. Đây là nói chân tướng duyên khởi của vũ trụ vạn vật. Sau khi chúng ta hiểu rõ rồi, phải phát tâm khế nhập bằng tường tận. Đây gọi là giải ngộ. Giải ngộ không có được thọ dụng, phải chứng ngộ. Chúng ta phải khế nhập cái cảnh giới này. Dùng phương pháp gì để khế nhập? Buông xả. Buông xả chấp trước thì bạn là A-la-hán. Chấp trước buông xả thì sáu cõi không còn. Sáu cõi không còn thì giống như bạn đổi một kênh đài vậy. Bạn đổi kênh đài của A-la-hán, đổi kênh đài của Bồ-Tát, đổi kênh đài của Phật. Bạn không ngừng hướng lên trên, nâng cao không được. Buông xả nói ra thì dễ, làm thì rất khó. Bạn thật chịu buông xả không? Chịu. Người nào chịu? Người thật tường tận chịu. Tại vì sao chúng ta không thể buông xả? Vẫn chưa thấu triệt liễu giải đối với chân tướng sự thật này. Tuy là nghe Phật Bồ Tát nói như vậy, không phải là cảnh giới của chính ta. Ta nghe rồi thì thế nào? Nửa tin nửa nghi. Hoặc giả ta tin tưởng, ta lắc lắc đầu, tôi không làm được. Năm xưa khi tôi mới bắt đầu học Phật, đại sư Chương Gia nói với tôi, Phật pháp biết khó dễ hành. Lúc đó tôi nghe lời nói này rất khó hiểu. Biết khó hành dễ. Bạn thấy đại sư Huệ Năng 24 tuổi ngày liền vào cảnh giới, chân thật dễ dàng, buông xả liền khế nhập. Bao nhiêu người học cả đời, học đến 80 tuổi, 90 tuổi vẫn là không thể buông xả, vẫn là không cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nguyên nhân gì vậy? Không buông xả được. Học Phật không gì khác hơn chính là buông xả. Phật đối với phàm phu sáu cõi, tình chấp quá nặng. Ngài có pháp phương tiện, biết bạn không buông xả được, bạn mê luyến ở trong đó. Vậy Phật dạy bạn cái gì? Phật dạy bạn luân lý. Phật dạy bạn đạo đức. Tại vì sao dạy bạn như vậy? Bởi vì trong sáu cõi có thiện ác. Quả báo của thiện ác không như nhau. Làm ác, chịu khổ ba đường ác. Phật rất từ bi, mong muốn bạn không nên đọa vào trong ba đường ác. Vậy nhất định dạy bạn, chỉ cần bạn hiểu luân lý, tu đạo đức, bạn liền sẽ ở trong ba đường thiện, nhân gian thiện thượng. Bạn sẽ không đọa lạc vào trong ba đường ác. Việc này cũng giống như tiểu học của Phật giáo. Nếu như bạn chân thật có chí nguyện, có chí khí, sáu cõi không cứu cánh, trong đây vẫn là không viên mãn, ta muốn nâng lên, Phật sẽ giúp đỡ bạn. Phật liền dạy bạn buông xả chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Cái ý niệm chấp trước không còn, sáu cõi liền không thấy, giả đó mà, không phải là thật. Cũng giống như chúng ta xem truyền hình đổi kênh đài vậy, không xem kênh này nữa, kênh này ta không thích xem. Xem thế giới thanh tịnh, sáu cõi là uế độ, ô nhiễm. Pháp giới bốn thánh là thanh tịnh. Trong đây có bốn giai cấp, cũng giống như có bốn kênh đài vậy. Cái này thù thắng hơn cái kia. Cái thứ nhất là A-la-hán, cái thứ hai Bích Di Phật, cái thứ ba là Bồ-Tát, cái thứ tư là Phật. Phật trong mười pháp giới. Cái này thù thắng hơn cái kia. Ở trong đây học được cái gì? Học được buông bỏ phân biệt, không còn phân biệt với tất cả pháp. Vậy thì đến được pháp giới của Phật. Thế nhưng Phật pháp giới vẫn là không cứu cánh. Mười pháp giới chưa đến pháp giới nhất chân. Vì sao vậy? Họ vẫn còn khởi tâm động niệm, chính là họ vẫn còn vọng tưởng. Vọng tưởng buông xả, mười pháp giới không còn. Cõi thật báo của chư Phật hiện tiền, cõi thật báo của thế giới Cực Lạc hiện tiền, cõi thật báo của Tỳ Lô Giá Na Phật, thế giới Hoa Tạng hiện tiền. Báo độ của chư Phật Như Lai là thuần tịnh, không có ô nhiễm. Vì sao vậy? Ngay đến khởi tâm động niệm họ cũng không có. Khởi tâm động niệm không có, tại vì sao vẫn còn cảnh giới? Tập khí chưa đoạn. Cho nên cảnh giới này hiện tiền. Tập khí nếu như đoạn dứt mà nói, cảnh giới này liền không còn, liền quay về thường tịch quang. Chân thật quay về đến tự tánh, chân như vẫn là có rất nhiều danh tự. Chúng ta xem thấy ở trong quyển sách này, tự tánh thanh tịnh viên minh thể chính là chân như. Thông thường trong kinh Đại Tiểu Thừa gọi tự tánh tâm thanh tịnh, hoặc là nói Phật tánh, pháp thân. Trong Duy Thức gọi là Như Lai Tạng, thật tướng, pháp giới, pháp tánh, viên thành thật tánh. Danh từ rất nhiều, chí ít cũng có mấy mươi loại. Đều là nói một sự việc. Một sự việc, vì sao Phật nói ra nhiều danh tướng như vậy? Đây là một loại nghệ thuật, một loại kỳ xảo giáo học của Phật, bảo bạn không nên chấp trước danh tướng. Danh tướng cũng là giả. Cho nên nghe kinh phải biết nghe, xem kinh phải biết xem. Cái gì gọi là biết? Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta, Cái thứ nhất, nghe kinh không nên chấp trước tướng ngôn thuyết. Danh tự là phù hiệu của ngôn thuyết. Hay nói cách khác, xem kinh không nên chấp trước tướng danh tự. Đây là việc thứ nhất. Cái thứ hai, không nên chấp trước tướng danh tự, chính là danh từ thuật ngữ. Danh từ thuật ngữ là dẫn đạo bạn khế nhập chân thật, mà chấp trước đó thì sai rồi. Cho nên sự việc này Phật sẽ nói rất nhiều danh từ, bảo bạn không nên chấp trước. Nói thế nào cũng đều được, không có định pháp có thể nói. Cái thứ ba, bảo bạn không nên khởi tâm duyên tướng, chính là không nên nghĩ đến ý nghĩa của nó. Nghe hiểu rất tốt, nghe không hiểu không hề gì, không nên nghĩ tưởng, mà nghĩ thì liền sai. Vì sao vậy? Bạn tưởng, bạn dùng là tâm phân biệt, tâm chấp trước. Bạn làm sao hiểu rõ chân thật nghĩa Như Lai đã nói? Chân thật nghĩa Như Lai đã nói là từ trong tự tánh. Từ trong không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước mà lưu xuất ra. Nếu bạn dùng phân biệt chấp trước mà thể hội, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Đạo lý chính ngay chỗ này. Không tưởng thì có thể thấu hiểu hay không? Có thể. Mà cứ đọc mỗi ngày. Người xưa có một câu nói rất có đạo lý: đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Vì sao vậy? Sách đọc ngàn lần thì tâm định lại. Cái định này chính là tâm thanh tịnh, chính là chân như. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chiếu kiến, chẳng phải đã tường tận rồi sao? Bảo bạn đọc 1000 lần, đây là phương pháp. Phương pháp là giới, là quy củ. Bạn phải giữ lấy quy củ này mà làm. Bạn liền cố gắng mà đọc, cung kính kính cẩn mà đọc. Đi theo Bồ Tát Mã Minh đã nói: không dính vào tướng danh từ, không dính vào tướng danh từ thuật ngữ, không khởi tâm động niệm nghĩ đến nó. Bạn giữ lấy cái quy củ này, đây gọi là trì giới. Nhân giới được định, đọc qua 1000 biến, tâm định lại. Định có thể khai huệ. Do định mà trí tuệ liền khai. Trí tuệ khai rồi thì thấu suốt. Khi vừa thấu suốt không cần phải lo, tất cả đều tường tận. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả pháp không lìa tự tánh. Bạn kiến tánh rồi, tất cả thảy đều tường tận. Cho nên nói một kinh thông, tất cả kinh thông. Một pháp môn tường tận rồi, bao gồm tất cả pháp môn thảy đều tường tận. Diệu, thật diệu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.